Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thu Trang và Như Anh rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 25 phút chương trình hôm nay. Mở đầu mời quý vị thưởng thức món quà âm nhạc bài hát Mưa của ngày xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung do ca sĩ Hồ Quang Hiếu trình bày.
Đã cho anh được gặp em, đã cho anh biết yêu thương, biết nhớ mong nụ cười ấy. Và mưa đã cho ta được gần hơn, dù đôi khi có giận hờn, vẫn nắm em trong vòng tay. Rồi mưa cũng phút chốc mang em xa, nhẹ nhàng như một cơn gió, để mãi mãi anh ngẩn ngơ. Trong lòng và như bao lời em hứa và những tiếng yêu ngày xưa vẫn ngỡ như là giấc mơ phai màu vì đã bao lâu không nhớ lại, mà bỗng hôm nay nước mắt anh lại rơi dù mưa đã ngừng rơi. Chẳng lẽ lâu nay khuất sâu trong lòng hình bóng em tìm không xóa được, đến bao giờ trời thôi mưa giữa lòng anh vẫn ngỡ như là giấc mơ phai màu vì đã bao lâu không nhớ lại, mà bỗng hôm nay nước mắt anh lại rơi dù mưa đã ngừng rơi. Chẳng lẽ lâu nay khuất sâu trong lòng hình bóng em tìm không xóa được, đến bao giờ trời thôi mưa giữa lòng. Hình bóng em tìm không xóa được, đến bao giờ trời thôi mưa giữa lòng anh vẫn ngỡ như là giấc mơ phai màu vì đã bao lâu không nhớ lại, mà bóng hôm nay nước mắt anh lại rơi dù mưa đã ngừng rơi. Chẳng lẽ lâu nay khuất sâu trong lòng hình bóng em tìm không xóa được, đến bao giờ trời thôi mưa giữa lòng. Chẳng lẽ lâu nay khuất sâu trong lòng hình bóng em tìm không xóa được, đến bao giờ trời thôi mưa giữa lòng anh vẫn ngỡ như là giấc mơ phai màu vì đã bao lâu không nhớ lại, mà bóng hôm nay nước mắt anh lại rơi dù mưa đã ngừng rơi. Đến bao giờ trời thôi mưa giữa lòng. Đến bao giờ trời thôi mưa giữa lòng.
Thank you. Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý thính giả, 10 triệu 300 ngàn tấn carbon giảm phát thải từ rừng, tương đương với 10 triệu 300 ngàn tín chỉ carbon đầu tiên của Việt Nam, đã nhận được 80% tổng kinh phí, tức là hơn 41 triệu đô la từ Ngân hàng Thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia tiềm năng với các dự án về tín chỉ carbon. Rừng Việt Nam có tiềm năng tạo ra khoảng 50 đến 70 triệu tấn tín chỉ carbon rừng dồi dư. Nếu xuất khẩu thành công thì nguồn thu có thể lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
Việt Nam hiện có trên 14,7 triệu hecta rừng với tỷ lệ che phủ trên 42%, trong đó rừng tự nhiên chiếm hơn 10 triệu hecta, rừng trồng hơn 4,5 triệu hecta. Theo nghiên cứu, nếu áp dụng diện tích rừng, loại rừng ở từng vùng thì tổng lượng carbon được hấp thụ và lưu giữ ở Việt Nam rất lớn.
Việt Nam bắt đầu tham gia một số thỏa thuận đề án dự án thí điểm liên quan đến giảm phát thải. Tuy nhiên, các thỏa thuận này mới dừng ở bước nghiên cứu khả thi. Hiện chỉ có thỏa thuận ERPA Bắc Trung Bộ được ký.
Thỏa thuận giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ ERPA gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2024 đã được ký kết giữa Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ngân hàng Thế giới WB. Theo thỏa thuận này, Việt Nam chuyển nhượng 10,3 triệu tấn CO2 cho WB với đơn giá là 5 đô la một tấn, với tổng giá trị là 51,5 triệu đô la. Đến nay thì WB đã chuyển cho Việt Nam trên 41 triệu đô la, tương đương 80% tổng kinh phí.
Sau hơn 2 năm ký thỏa thuận, chính phủ đã ban hành nghị định số 107 ngày 28 tháng 12 năm 2022 về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính, thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ. Trong thời gian tới, ERPA sẽ là thỏa thuận về chuyển nhượng carbon rừng thành công đầu tiên ở Việt Nam.
Thưa quý vị, thị trường vàng trong nước hiện đang không có sự liên thông với thế giới. Do đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ sửa Nghị định 24 về điều kiện kinh doanh vàng để xử lý tình trạng giá vàng một mình một chợ.
Ngân hàng Nhà nước vừa có báo cáo tổng kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định 24 năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Ngân hàng Nhà nước cho biết đã tổ chức các đợt thanh tra kiểm tra trên cả nước để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vàng, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền, yêu cầu khắc phục tồn tại phát hiện sau kiểm tra, thanh tra.
Ngân hàng Nhà nước cũng báo cáo kết quả công tác kiểm tra tại cuộc họp liên ngành về tình hình thị trường vàng và chênh lệch giá vàng thế giới với giá vàng miếng SJC trong nước do Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì.
Các đại biểu cũng thống nhất việc sửa đổi Nghị định 24 là vấn đề cần cân nhắc thận trọng để đảm bảo mục tiêu chống vàng hóa và hạn chế tác động tới thị trường tiền tệ ngoại hối. Trong tháng 11 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước tiến hành lấy ý kiến 63 ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố về đánh giá tổng kết Nghị định 24. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước sửa dự thảo báo cáo đánh giá tổng kết Nghị định 24.
Tháng 2 năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã gửi xin ý kiến các bộ ngành liên quan và Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam. Đến cuối tháng 5 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được đầy đủ các ý kiến. Đầu tháng 6, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp đã có buổi trao đổi trực tiếp với một số Hiệp hội Kinh doanh vàng để tìm hiểu kinh nghiệm quản lý thị trường vàng tại một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
Ông Nguyễn Thế Hùng, chuyên gia Hiệp hội Kinh doanh vàng cho rằng thị trường vàng trong nước bao gồm hai loại sản phẩm chính, gồm vàng SJC độc quyền thương hiệu của Ngân hàng Nhà nước và vàng dưới dạng trang sức, đóng dĩ của các doanh nghiệp khác.
Theo ông Hùng, từ năm 2014 đến nay, Ngân hàng Nhà nước không đưa thêm vàng ra thị trường, chưa kể vàng miếng SJC trong lưu thông, thậm chí còn được chuyển hóa để phục vụ cho sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Do nguồn cung bị giảm, giá vàng trên thị trường thế giới tăng cao, các doanh nghiệp lại phòng thủ, dự trữ vàng, nên giá vàng miếng SJC ngày càng bị đẩy lên trên mốc 68 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC luôn cao hơn thế giới từ 14 đến 15 triệu đồng một lượng.
Ông Hùng cũng cho biết đã đến lúc Ngân hàng Nhà nước sửa Nghị định 24. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước nên khảo sát đầy đủ để bình ổn thị trường, làm cho giá vàng trong nước sát với thế giới, tránh tình trạng vàng lậu. Cần tăng nguồn cung cho thị trường theo hướng hủy bỏ quy định Ngân hàng Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng và không sử dụng một loại vàng miếng SJC làm thương hiệu độc quyền như hiện nay để bảo vệ quyền lợi người mua vàng.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua Nhịp sống Kinh tế, Đời sống Tiêu dùng, Cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Thưa quý vị, hơn một tháng qua, giá phân bón các loại tăng mạnh, trong khi đây là mùa sản xuất lúa chính của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nên sẽ phát sinh chi phí đáng kể cho người dân.
Nhiều hộ nông dân cho hay, đầu tháng 8, giá phân ure mua của đại lý theo hình thức trả sau chỉ khoảng 500.000 đồng một bao, nhưng hiện đã tăng lên 630.000 đồng một bao. Phân DAP hiện giá khoảng 1.100.000 đồng, tăng lên 400.000 đồng một bao. Còn theo các đại lý phân bón, sau khi Trung Quốc cấm xuất khẩu phân bón, hai loại phân phổ biến trong sản xuất nông nghiệp là ure và DAP tăng mạnh. So với hơn một tháng trước, phân ure tăng trên 10% và phân DAP tăng gần 40%.
Dù là quốc gia phát minh ra mì ăn liền cách đây hơn 60 năm, nhưng mà Nhật Bản lại đang tăng cường nhập khẩu món ăn tiện dụng này, đặc biệt là từ Việt Nam và Thái Lan.
Mới đây, báo Nikkei Asia dẫn số liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, số lượng mì ăn liền được Nhật Bản nhập khẩu từ các nước châu Á khác đạt mức 57.600.000 đô la trong năm 2022, gấp 3,1 lần con số năm 2017.
Theo báo Nikkei Asia, trong thời điểm dịch COVID-19, người dân Nhật Bản vì không thể đi du lịch nước ngoài cho nên tranh thủ trải nghiệm hương vị Việt Nam và Thái Lan qua mì gói.
Tại một chợ chuyên thực phẩm châu Á ở quận Shin-Okubo, thủ đô Tokyo, các nhãn hiệu mì ăn liền với tiếng nước ngoài được ưu ái đặt ở các vị trí gần lối ra vào. Theo đó, gần 80% mì ăn liền nhập khẩu vào Nhật Bản có xuất xứ từ Hàn Quốc, nhưng các sản phẩm từ Đông Nam Á đang có tốc độ tăng trưởng đáng ghi nhận.
Năm 2022, Nhật nhập khẩu lượng mì ăn liền từ Việt Nam trị giá hơn 3,3 triệu đô la, gấp 5,6 lần số liệu năm 2017. Cũng trong năm 2022, Nhật Bản nhập khẩu lượng mì gấp đôi từ Thái Lan trị giá hơn 3,4 triệu đô la.
Chớp lấy cơ hội nhu cầu trong nước đang gia tăng, các công ty Nhật Bản đang sản xuất mì ăn liền bên ngoài nước Nhật cũng bắt đầu nhập khẩu sản phẩm mì của mình về lại quê hương. IC Group đến Việt Nam từ năm 1993 đến năm 2018, công ty này đã nhập khẩu và bán mì Hảo Hảo được sản xuất tại Việt Nam với quy mô lớn tại Nhật.
Ban đầu IC Group nhắm đến khách hàng là những người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản. Tuy nhiên, người tiêu dùng Nhật cũng bắt đầu yêu thích và mua mì Hảo Hảo. Đến năm 2022, doanh số hàng năm cho nhãn hiệu mì này đã tăng lên gấp 3. IC Group cũng nhận nhiều hơn những đơn hàng từ các bên phân phối thực phẩm lớn.
Lạnh môi em lạnh sao chẳng thấy anh, bông hoa hồng ai mang tặng sao chẳng thấy anh, tiếng chuông chùa xa vỡ khi chiều hoàng vắng, kìa tiếng dao của ai sẽ tan màn đêm. Em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng thấy anh? Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy anh? Tiếng chuông chùa xa vỡ khi chiều hoàng vắng. Kìa tiếng dao của ai sẽ tan màn đêm. Gió mùa về
đang nghe ca khúc Gió Mùa Về qua tiếng hát của Trúc Nhân, một sáng tác của nhạc sĩ Trương Lê Sơn.
Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam với những di tích lịch sử, văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.
Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.
Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh.
Quý vị, mấy ngày qua nhiều ngư dân thượng nguồn sông Tiền, sông Hậu ở vùng biên giới An Giang cho biết nước đã về cao hơn nhiều tuần trước. Họ bắt đầu nhộn nhịp ra đồng đánh bắt mua bán sản vật mùa nước nổi.
Theo các ngư dân, năm nay là năm lũ về chậm, thấp hơn nhiều năm trước nên lượng tôm, cá, rắn, cua vùng đầu nguồn An Giang cũng ít đi. Tuy nhiên mỗi ngày họ vẫn chăm chỉ ra đồng đánh bắt được hàng chục tấn sản vật. Cảnh ngư dân thương lái săn lùng mua bán cũng tạo nên không khí nhộn nhịp của mùa nước nổi.
Từ tờ mờ sáng khoảng 3 đến 4 giờ ở chợ Tha La hay còn gọi là chợ Ma ở ấp Cây Trăm, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc. Vốn buôn bán hàng ngày nay càng trở nên nhộn nhịp cảnh người mua kẻ bán. Chợ hoạt động đến 7 đến 8 giờ sáng cùng ngày thì tan. Các mặt hàng ở đây chủ yếu là các loại thủy sản được ngư dân đánh bắt ở các vùng ngập nước như là xã Thới Sơn, Nhân Hưng, thị xã Tịnh Biên.
Ban ngày tại giữa thu mua cua ốc ở ấp Bắc Đai, xã Nhân Hội, huyện An Phú, cách biên giới Campuchia chưa đầy cây số. Trên bờ, hơn chục công nhân đang bốc vác, phân loại, đóng thùng, chuẩn bị cung cấp cho các thành phố lớn.
Bên dưới bến sông, các vỏ lãi, xuồng máy chở cua ốc đậu tấp nập sau một đêm thu mua của ngư dân đánh bắt ngoài đồng. Ngoài ra, tôm cá cũng được thu mua từ Campuchia chở sang, đậu san sát chờ đưa lên bờ.
Chủ dựa cho biết trung bình mỗi ngày dựa thu mua trên 50 tấn cua ốc của người dân, trong đó chủ yếu từ Campuchia sang, sau đó chở đi bán cho mối ở khắp nơi như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.
Tại chợ Vĩnh Hội Đông ở huyện An Phú, khoảng từ 11 đến 14 giờ mỗi ngày nhộn nhịp cảnh mua bán cá tôm. Thời điểm này, người dân từ Campuchia chạy vỏ lãi chở tôm cá, cua ốc sang bán. Người dân địa phương đánh bắt trên đồng cũng mang đến dựa để bán. Sau đó chủ dựa phân phối cho bạn hàng, chở đi các chợ trong và ngoài địa bàn tỉnh tiêu thụ.
Ông Trần Giang Khoa, 61 tuổi, ngụ Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú cho biết, có mấy chục năm làm nghề đánh bắt cá tôm, nhưng nhiều năm gần đây lũ về ngày càng ít, phù sa tôm cá, rau đồng, bông súng cũng ít hẳn. Thu nhập từ đánh bắt mua bán sản vật mùa nước nổi, mỗi ngày ngư dân kiếm được từ vài trăm ngàn đến hơn 1 triệu đồng, nhưng tùy theo năm, tùy theo con nước đổ về, tôm cá nhiều hay ít.
Em có đến đồng bằng sông Cửu Long, đất phù sa miền sông nước hữu tình, mưa tháng sáu khơi nguồn mùa nước lũ, nước vô đồng rồi con nước ra sông. Khi nước kém mưa dần trăng lẻ loi, mưa dần trăng vào con nước tháng mười, con nước đứng cá rộ nhào vô lưới, sớm làng vui mừng như lúa trúng. Sông cá ơi là cá, cá chớ trong khoang đầy nhìn trăng lưới trắng trên cá bờ, dân bắt cá món quà sông nước cho, lúa mùa nay nhờ mưa nắng giao hòa, trong ánh mắt môi cười từ nơi đó có tình yêu tình thương mến quê.
Khang Lê đang gửi đến chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng, bài hát Con nước tháng 10.
Trăng lẻ loi, mưa dần trăng vào con nước tháng mười, con nước đứng cá rộ nhào vô lưới, sớm làng vui mừng như lúa trúng. Sông cá ơi là cá, cá chớ trong khoang đầy nhìn trăng lưới trắng trên cá bờ, dân bắt cá món quà sông nước cho, lúa mùa nay nhờ mưa nắng giao hòa, trong ánh mắt môi cười từ nơi đó có tình yêu tình thương mến quê nhà, trong ánh mắt môi cười từ nơi đó có tình yêu tình thương mến quê nhà.
Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay đến đây là hết. Mến chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai nhé.